Tôi nhớ không lầm thì hơn 10 ngày trước khi còn đang ở bên Úc thì mục sư quản nhiệm gọi tôi và cho tôi đề tài một bài luận để soạn. Ông nói là căn cứ vào châm ngôn đoạn 2 và cái then chốt đó là làm cách nào áp dụng cái sự khôn ngoan thiên thượng ở tại nơi chốn đi làm, để chốn thương trường chỗ mình làm việc. Và thì châm ngôn đoạn 2 vừa rồi phải nói là một khúc kinh thánh quá tuyệt vời, đưa ra nhiều cái nguyên tắc lắm. Và càng đọc thì tôi càng thấy quá hay đến độ rằng là nó cũng đặc biệt đến cái phần mà nói về cái chuyện mà đàn ông bị cám dỗ đó, nó quá thực tế đi. Và những cái đó là chúng ta, nhất là quý vị đàn ông, tôi phải học nhiều lắm, tôi lát nữa tôi sẽ nói thêm. Và tôi mới thấy rằng phải pho gạo rồi mới thổi cơm được. Thế cái chuyện áp dụng không những ở trong nơi làm việc mà trước tiên là trong gia đình đã, rồi trong hội thánh nữa, là cái chuyện thổi cơm. Thì bây giờ chúng ta phải vo gạo, là chúng ta phải tìm xem có những cái nguyên tắc nào rất thực tế để mình học với nhau hay không. Thành ra tôi lại đề nghị là chúng ta học ở trong mấy câu kinh thánh của ông Gia Cơ. Trong ông Gia Cơ đó thì ông đề cập đến cái sự khôn ngoan trên thiên thượng khác với sự khôn ngoan của trên trần gian này của loài người. Và tôi xin đọc mấy câu đó, Gia Cơ đoạn 3 từ câu 13 đến câu 18. Ai là người khôn ngoan và trí thức và hiểu biết giữa anh chị em, người ấy hãy bày tỏ những hành động khiêm nhường của sự khôn ngoan qua cách cư xử tốt đẹp của mình. Nhưng nếu anh chị em có ganh tị, cách cay đắng và tranh hơn kém trong lòng thì đừng khoác lác và nói dối mà nghịch với sự thật. Đó không phải là sự khôn ngoan ban xuống từ thiên thượng, nhưng là thứ khôn ngoan ra từ đất, từ bản năng tự nhiên, từ quỷ dữ. Vì ở đâu có ganh tị và tranh hơn kém, ở đó có rối loạn và mọi thứ gian ác. Và đây là câu chìa khóa này, câu 17. Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, hiền lành, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và những trái bông trái tốt lành, không thiên vị và không đạo đức giả. Bây giờ những người kiến tạo hòa bình, gặt trái của sự công chính được gieo ra trong hòa bình. Điểm thứ nhất mà tôi muốn cùng học với quý vị đó là cái yếu tố tiên quyết của sự khôn ngoan thiên thượng. Trong câu nháy là trước hết, nhưng trước hết sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch. Ở đây nó không phải chỉ là một đặc điểm trong một số các đặc điểm khác chúng ta sẽ học sau này của sự khôn ngoan thiên thượng, nhưng đó là cái yếu tố tiên quyết, trước hết phải trong sạch. Và cái sự trong sạch đó bắt đầu từ cái chỗ nào của trong các chi thể chúng ta biết không? Con mắt. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Và rất tiếc ấy, đàn ông chúng ta thì bị cám dỗ vì con mắt. Quý vị phụ nữ cũng có phải là nói chung thôi, thì bị cám dỗ về cái tai. Nghe lời đường mật thì cám dỗ. Còn đàn ông nữa thì bị cám dỗ vì sắc dục. Cho nên những nhà thiết kế quần áo cho phụ nữ đó thì thu hút đàn ông nhìn vào những chỗ không nên nhìn. Quý vị hiểu rồi. Và tôi đề nghị từ nay trở đi, để tránh điều đó, chúng ta nhìn vào mắt của người phụ nữ. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, phải không? Và nói rằng trong mắt anh em là tất cả, hay là trong mắt em anh là tất cả gì đó, nó hay hơn. Nó giữ chúng ta, quý vị đàn ông. Amen. Đó là kinh nghiệm bản thân mà tôi thành thật khai báo để được nhà trời khoan hồng. Lát nữa thì tôi nói chuyện phụ nữ sao. Và như thế đó thì chúng ta lại nhớ đến một cái bài giảng trên núi, mà cái câu đầu tiên Chúa Giêsu nói gì? Phước cho những người có tấm lòng, có tâm hồn trong sạch, trong trắng, trong sáng thì mới thấy được nước Đức Chúa Trời.
Quý vị ai biết câu đó đó. Và cái chữ mà nước Đức Chúa Trời nó bao gồm nhiều thứ lắm. Nó nói đến những cái gì đẹp đẽ tuyệt vời cao quý của cõi trời hơn là cái cõi hạ giới này. Trong đó nó bao gồm sự khôn ngoan từ trời. Mà với điều kiện tiên quyết phải có tâm hồn trong sáng. Từ cái nhìn của con mắt thực thể này, từ cái suy nghĩ, từ cái quan niệm sống, từ cái nhận định về những người khác. Lát nữa chúng ta sẽ học thêm những đặc điểm đó, mà nó xuất phát từ cái điểm then chốt này. Tâm hồn trong sáng, không có đa nghi như Tào Tháo. Tào Tháo là một nhân vật của Tam Quốc Chí nổi tiếng là đa nghi, không tin cậy ai cả, chỉ biết tin vào mình thôi. Và đi đến chỗ mà thực hành cái triết lý là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Chúng ta không có can đảm đi giết người, nhưng mà chúng ta cũng có thể giết người trong mộng được, phải không? Quý vị sao nghe quen quen cười vậy? Chúng ta có thể nhận định vội vã lắm. Chúng ta sẽ học thêm điều này. Như vậy thì có hai cái điều mà nếu chúng ta nhìn bằng con mắt trong sáng đó, thì có hai điều đưa đến chúng ta phải để ý là cái sự ngay thẳng liêm khiết về tâm linh. Tức là nhìn theo cái nhìn của Chúa. Chúng ta học xem Chúa nhìn con người như thế nào, Chúa nhận định về đời sống của con người ra sao. Chúng ta nhìn theo như Chúa đã nhìn, một cái nhìn bao dung, một cái nhìn đầy lòng thương xót. Và đồng thời chúng ta sẽ có cái sự chân thành về cái những hành vi đạo đức. Cái chữ chân thành này thì trong tiếng Anh là sincerity, và nó phát xuất ra từ hai từ. Theo tôi nhớ là tiếng Latin, chữ nhất là sin, tức là không, và chữ hai là sere, thành ra góp lại thành chữ sincere. Sere là cái xác, cái wax, các con buôn gian dối ngày xưa đó, cái bình gốm đó, họ chế pha thêm cái wax vào để cho đỡ tốn. Thế thì những người đi buôn mà kinh nghiệm đó, họ đưa cái bình sứ lên soi trong ánh nắng mà không thấy sáp thì mới là bình tốt. Và từ đó ra chữ sincere, không có sáp, trong sáng, thật, không có gì đồ giả trong đó, hàng xịn. Và Chúa muốn chúng ta cũng không có sáp như vậy trong những cái hành vi đạo đức, đời sống luân lý của chúng ta. Đó là cái yếu tố đầu tiên, cái yếu tố tiên quyết để bắt đầu đi vào những cái đặc điểm của sự khôn ngoan thiên thượng mà chúng ta áp dụng được, là cái phần cuối cùng tôi sẽ đề cập tới. Các đặc điểm khôn ngoan sự thiên thượng, thứ nhất là hiếu hòa. Ogden Nash, một tác giả nổi tiếng, có nói thế này: để giữ cho hôn nhân của hai bạn luôn rực rỡ với ái tình trong chén yêu thương, bất cứ khi nào bạn sai hãy thú nhận, bất khi nào bạn đúng, hay bản tiếng Anh là shut up. Và người miền Nam thì tôi thấy không có nói nín lặng đâu, nín. Tôi thấy một ông chồng mà bực mình cái bà vợ, ông chỉ nói là nín. Thì không phải là ông chồng gia trưởng nói như thế đâu, mà ông chồng đó phải nín. Người xưa đó, tôi nhớ ông lầm là Khổng Tử nói câu này: quân tử hòa nhi bất đồng, mà tiểu nhân đồng nhi bất hòa. Tôi thỉnh thoảng hay nói chữ nho, có ông bạn ông cứ trêu là ông ỷ cha ông là người trồng nho, nhưng ông hay sổ nho. Quân tử là người cao quý, hòa nhi vẫn có thể hòa thuận với người xung quanh dù cho bất đồng ý kiến. Trái lại tiểu nhân là kẻ nhỏ mọn, đồng nhi tức là ai sao tôi vậy, ai bậy dũng làm theo, không có lập trường mà đi đến chỗ bất hòa. Quý vị thấy hai cái hình trái ngược không? Người xưa có những cái câu hay lắm, nhưng mà nhìn lại đó, trong Kinh Thánh nói rồi. Và từ đó nó nói bây giờ những cái đặc tính khác mà nói đến cái sự nhường nhịn, nó lát nữa tôi sẽ nói thêm. Đó là hiếu hòa. Và thứ hai là hiền lành, trong tiếng Anh là gentle. Hiền lành là nhu mì, là khiêm nhường. Nhưng là tôi phải nói cái gì? Bàn tay sắt bọc nhung. Chúng ta không phải là không biết bị người ta đối xử bạc đãi tệ hại, nhưng chúng ta không trả đũa. Mà cái điều đó một lần nữa đó, tôi nói trước luôn, có thể áp dụng được trong gia đình không? Khi chồng hay vợ bị phê bình một cách oan uổng sai trái, có tìm cách trả đũa không? Nói cho một trận cho người đó biết chứ, đâu mà để yên như thế được. Ngày xưa tôi ở Dallas có một ông thầy dạy võ. Ông nói tôi mới là thầy dạy võ giỏi, bởi vì khi học những cái đòn độc nguy hiểm đó, tung ra thì là đệ tử từ chết đến bị thương, nhưng mà tôi kềm lại được, nó không chết. Tôi mới là thầy dạy võ giỏi. Và trong cái tư cách gọi là hiền hòa khiêm nhường như vậy đó, thì tôi nhớ ông làm trong cái ra từ một cái động từ trong Hy Lạp, tiếng Hy Lạp là có cái dây cương ngựa ghìm lệ một con ngựa bất kham. Là con người dịu dàng, từ tốn, dù bị thách thức, dù bị chỉ trích, không trả đũa. Thỉnh thoảng chúng ta gặp những người mà thế nào cũng bới lông tìm vết mà chúng ta là bất toàn, phải không? Mà họ cứ rình rình tìm những cái chỗ sai sót của mình để phê bình lên. Quý vị có bị vậy chưa? Ai có giơ tay không? Cảm ơn có những người thành thật khai báo. Những người khác thì không dám giơ tay, sợ bà vợ về mắng. Thế thì tôi học được một chữ này, mà nó cũng từ một câu chuyện khác. Là có một ông vị cao tăng ở trong làng, một hôm tự nhiên có một cái cô không biết có bầu với ai, rồi đẻ ra bảo con ông đây giữ lấy. Thì ông nhận, ông bảo vậy sao? Nghe hơi giống giọng phim bộ Đại Hàn rồi. Vậy sao? Ông thì không có nói là làm sao có thể như vậy được thôi. Ông nói, vậy sao? Thế lâu sau cái cô kia nhớ được con lại đến đòi lại, ông cũng chả bằng vậy sao. Tôi đọc mà tôi thấy nó có hay chỗ này. Bây giờ ai chỉ trích chúng ta cũng chỉ nhẹ nhàng cười, vậy sao. Nhất là các ông có nhớ nhá, khó lắm quý vị. Tôi xin hỏi đó, trên đường đi vợ chồng lái xe đến đây, có bao nhiêu cặp vợ chồng thành thật khai báo là cãi nhau trên đường đến nhà thờ giơ tay không? À, có không? Vì nhiều lý do, chẳng hạn như là đã đến giờ đi rồi mà bà vợ con lừng khừng đi qua đi lại ngắm nghía, mà biết là đến trễ thì sao, không có chỗ đậu xe, rồi vào trễ người ta nhìn nữa, bao nhiêu cái bực tức như vậy mà bà vợ bác cứ mà xin lỗi quý vị, nói lại nói xấu phụ nữ đeo đồng hồ để trang sức chứ không phải coi giờ. Quý vị lại cười nữa. Xin lỗi quý vị phụ nữ. Lát nữa tôi sẽ có câu khác nói để mà trả đũa cho quý vị. Thế thì hiền lành là như thế. Rồi đến chỗ nhường nhịn này. Đây, nhường nhịn, đây là cái chỗ mà tôi mới nói chuyện mấy ông chồng đây. Trong gia đình khó nhường nhịn lắm. Tôi phải nói hình như đa số chúng ta mắc cái tật gọi là khôn nhà dại chợ. Ra ngoài thì nhịn lắm, tử tế lịch sự, nhưng mà về nhà là hò hét với nhau ngay lập tức. Có đúng không? Tôi biết một cặp vợ chồng kia thì bà nói nhiều vô cùng, ông không trả lời. Sao tôi nói anh không trả lời? Thế thì ông trả lời có hai chữ là ông người miền Nam thiệt tình. Thế thôi, bà lại càng điên lên nữa. Nhưng mà nói vậy nó oan không, mà chị phụ nữ nào cũng vậy, nhiều phụ nữ hiền hòa đến nỗi bị chồng bắt nạt. Mà tôi có biết một ông ấy, lại còn dám lấy gương ông Job á, mắng vợ, hỡi người đàn bà ngu dại kia ơi. Giống bà đấy, thấy chưa? Chồng mắng vợ vậy mà sau này ông ấy được Chúa ban thưởng đó. Lại bóp méo sự thật nữa. Có những ông chồng theo Chúa nhưng mà bóp méo lời Chúa. Lôi vợ đọc ra Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như hội thánh vâng phục Chúa. Thấy chưa? Mà quên nó học có tới nơi, thật ra cái chữ đó không phải vâng phục, là thuận phục. Nói đến ý tự nguyện. Trong bản ấy là submit chứ không phải obey. Chỉ có con cái mới vâng phục cha mẹ. Chứ vợ chồng lại. Câu trên đâu biết tại sao không kinh thánh đó mà lại tách cái câu 21 ra trong bản tiếng Việt đó. mà bắt đầu từ câu 22 là bổn phận vợ chồng, câu 21 mới là chìa khóa. Hãy kính sợ Đấng Christ mà thuận phục lẫn nhau. Hay nhá, nhiều khi chúng ta đọc lời Chúa không biết nơi đến chốn, rồi diễn giải sai bét rồi làm sai. Nhường nhịn. Nhiều khi tức lắm. Có ai phải nhịn vợ nhịn chồng không? Xin lại giơ tay thôi. Thành thật khai báo là giơ tay trong lòng, Chúa biết. Mà nhường nhịn như thế đó chưa phải là nhịn. Tại vì có một chữ nó là nhịn nhục nữa. Nhịn thì phải chấp nhận. Là cái chữ nhẫn nhịn đó. Anh trong tiếng Anh gọi là long suffering, tức là chịu đựng dài dài đó. Thì chúng ta thấy gương Chúa Giêsu, Ngài chiến thật tự giá, Ngài cầu nguyện, lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Tôi biết có một phụ nữ đó ở với một ông chồng rất là chướng, gia trưởng nữa. Và bà thì tôi thấy rất là phục, tiếng Anh gọi là cool, rất là gì, là ngầu, là mát cái gì đâu, rất là bình tĩnh. Bà ấy nói câu, thì coi như ở với người điên đấy mà. Không, tôi không đề nghị các bà nghĩ như vậy đâu nhé. Nhưng mà tôi cũng phục thật. Bà tỉnh bơ à, không kêu muốn la hét thì mặc kệ. Tới đó nó vẫn còn là tiêu cực lắm. Nhưng mà chúng tôi nhìn vào lời Chúa ở đây. Bởi vì đó là một trong những cái đặc điểm của sự khôn ngoan từ trời. Nó sẽ không... Ông Gia Cơ nhắc nhở là vì ở đó nó mang đến những sự hài hòa. Nó không đưa đến ganh tị, tranh hơn kém. Tức là trong tiếng Anh có chữ gọi là no contest. Không tranh cãi. Chấm hết. Tại sao mất thời gian cãi nhau rồi mình bực bội. Đêm vừa ngủ mất ngon. Ăn không được, ngủ không ngon. Tại sao mình khổ đấy? Tôi cảm ơn Chúa là tôi thấy cái thông báo về cách giải quyết những mâu thuẫn đó. Cảm ơn Chúa. Tại vì cái sự mâu thuẫn bất hòa nó là tự nhiên. Nó là điều không thể xảy ra trong đời sống được. Nhưng quan trọng là làm cách nào để ứng xử và giải quyết quan trọng hơn nhiều. Rồi đầy lòng thương xót. Ở đây có thể dùng một chữ nữa gọi là cảm thông. Tiếng Việt chúng ta hay lắm, những cái chữ kép mà đổi cái nghĩa nó khác. Thông cảm khác mà cảm thông là khác. Quý vị biết khác nhau chỗ nào không? Thông cảm. À, tôi thông cảm, tôi hiểu, tôi thông cảm thôi. Nhưng mà cảm thông đó, tức là đầy lòng thương xót, đi đến chỗ đưa đến hành động. Một cách bao dung, một cách hiểu được cái tình trạng khốn khó của người kia. Chuyện xưa có đề cập đến hai nhân vật, gọi là một ông là Bào Thúc Nha, một ông là Quản Trọng. Câu chuyện nó khá dài nhưng mà tóm tắt thế này. Ông Bào Thúc Nha với Quản Trọng là hai người bạn thân với nhau. Và khi Bào Thúc Nha chết thì Quản Trọng khóc, nói rằng cha mẹ là người sinh ra ta, nhưng người hiểu ta đó là Bào Thúc Nha. Ta đi buôn bán với Bảo Thúc Nha, lúc nào cũng đòi phần hơn. Bảo Thúc Nha không chê là ta tham, là biết rằng nhà ta khốn khó. Đi buôn bán có nhiều lần bị thua lỗ, Bảo Thúc Nha không chê ta là hèn kém vì chưa gặp thời. Đi đánh trận thì ba lần chạy trốn, Bảo Thúc Nha không chê ta là hèn nhát, mà vì biết rằng còn có mẹ già cần phải sống để chống nó. Đi phò vua này vua kia thất bại, Bảo Thúc Nha cũng không chê ta là dở, mà sau này còn tiến cử cho ta làm tể tướng của nước Tề. Trong kết luận này, sinh ra ta là cha mẹ, mà hiểu được ta là Bảo Thúc Nha. Hai cái người này, họ có mức độ đạo đức đáng quý lắm, mà tôi thấy còn quý hơn con cái Chúa trong hội thánh. Điều đó đau buồn. Vì có thể nói đa số chúng ta chỉ mới theo đạo chứ chưa theo Chúa. Chưa có cái tâm hồn trong sạch Và Kinh Thánh có chỗ nói rằng cho đến khi nào anh em tiếp nhận Chúa, đầu phục Chúa Giêsu Christ thì mới được thấy được Đức Chúa Trời, mới có cái tâm hồn trong sạch và những cái tinh thần nhường nhịn, bao dung như là Chúa Giêsu Christ, đầy lòng thương xót, cảm thông được những khiếm khuyết của người khác và tìm cách tế nhị nhắc nhở, chứ không lên tiếng chỉ trích nặng nề, hạ cả người xuống ngựa. Và tôi cũng thành thật khai báo tôi có vi phạm điều này. Chúng ta hay có khuynh hướng đó lắm, mà nhất là với người phối ngẫu nữa cơ. Điều đó đáng tệ vô cùng. Xin Chúa thương xót và tha thứ chúng ta. Và khi mà chúng ta có cái nhìn mà đầy lòng thương xót như vậy đó, chúng ta dễ kết bạn không quý vị? Mà kết được bạn tốt nữa. Tại vì cái người mà họ suy nghĩ, họ nhìn ra vấn đề, họ nhìn cái cung cách cư xử của chúng ta, họ sẽ quý trọng chúng ta. Mà những điều đó chúng ta sẽ không hãnh diện mà biết rằng à, nó là một trong những cái bông trái tốt lành đó. Là cái điều mà tôi sắp nói tới đây. Đầy bông trái tốt lành. Thì có một điều ở đây mà chúng ta học được đó. Ông Gia-cơ ông nói đến bông trái tốt lành là, và ông còn nói đến chữ gieo nữa. Thì để tôi đọc cái điều tôi học ở đây. Trái của sự công chính được gieo trong hòa bình bởi những người tạo hòa bình. Chúng ta có thể nói rằng hạt được gieo không phải quả, nhưng có thể Gia-cơ đã nghĩ đến ý tưởng về trái cây được thu hoạch và sau đó một phần trở thành hạt giống. Hạt giống được gặt, được gieo lại trong hòa bình và sinh ra nhiều trái hơn. Và cứ như thế, chu kỳ quen thuộc của việc trồng trọt và gặt hái được xảy ra. Hạt tượng trưng cho sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, trái của nó là sự công chính, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời tạo ra một chu kỳ công chính liên tục được gieo trồng và thu hoạch trong mối quan hệ hòa bình hài hòa giữa Đức Chúa Trời và con dân trung tín của Ngài và giữa chính con dân của Ngài với nhau. Chúng ta gần như là một cái ống dẫn nguồn phước của Chúa, mà trong đó có những bông trái của sự khôn ngoan từ trời. Làm được không quý vị? Khó lắm. Nhờ ơn trên, nhờ ơn Chúa. Đó là cái chỗ chúng ta phải có con mắt trong sáng. Quan trọng nhất là có cái tâm hồn trong sáng, để không nghi ngờ sự dữ, không quá đa nghi như Tào Tháo. Nhất là giữa vợ chồng với nhau mà hay có những sự ghen tương một cách gọi là không xứng, không đúng, và có những người phối ngẫu gọi là gặp cái tình cảnh gọi là cái gì nhỉ, tình ngay lý gian, hơi thân mật trò chuyện với một người khác phái là chết rồi. Bây giờ áp dụng đây. Thứ nhất, trong gia đình, Thi Thiên 128, thật ra cả khúc Kinh Thánh đó là tôi hay dùng cho những ngày lễ trà. Nhưng mà trong câu 1 đến câu 4 thì nói thế này: phước cho người kính sợ Chúa, người đi trong đường lối Ngài. Chúng ta để ý là ta thấy là lời Chúa qua những tác giả từ Cựu Ước Tân Ước đó, dường như họ lặp lại cùng một ý tưởng mà chỉ có khác cái câu nói thôi. Phước cho người kính sợ Chúa. Ở đây có một vị mục sư tên Phước là quý lắm, tại vì cái chữ phước đó ở trong tiếng Hy Bá Lai nó là số nhiều. Và nếu quý vị để ý trong tiếng Anh cũng blessing sợ. À, không, nói tiếng Anh mà có sợ. Là vì phước Chúa ban không chỗ chứa được, không đếm được. Anh nhớ chữ phước ở đây là số nhiều. Cho người kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài, đi trong luật lệ của Chúa, người đó sẽ được hưởng hoa lợi của tay mình và được phước và thịnh vượng. Vợ người sẽ như cây nho. Dùng sai trái để hay hiểu lầm quá. Có kết quả sai trái này, không hai nghĩa. Trong nhà người, con cái người sẽ như các chồi ô liu quanh bàn. Kìa, người nào kính sợ Chúa sẽ được phước như vậy. Những cái động từ kính sợ rồi được phước lặp đi lặp lại, những cái chìa khóa đó nhắc nhở chúng ta nhiều lắm. Mà chúng ta thì hay chạy loanh quanh, tìm giải pháp ở chỗ khác cho đời sống. Và rốt cuộc là chạy vào một cái ngày xưa, chúng tôi bên Việt Nam, cái bùng binh ngã bảy đó, bây giờ họ cái vòng xoay. Cứ chạy vào trong đó mà không biết cách lái mà ra thoát khỏi, cứ luẩn quẩn trong đó thôi. Tôi buồn cho nên tôi phải đi nhậu. Càng nhậu tôi càng buồn và càng buồn tôi càng nhậu. Đó là một trong những cái giải pháp hết sức là sai lầm. Và sách vở ngày hôm nay thì cũng có những sách rất tốt lắm, how to đó, làm cách nào để giải quyết vấn đề. Nhưng mà cái căn bản ở đây chúng ta thấy trong lời Chúa là kính sợ Chúa, đi trong đường lối Ngài, tiếp nhận được sự khôn ngoan từ trời để ứng xử giải quyết những nan đề trong đời sống, và trước tiên là trong gia đình, như lúc nãy tôi đã trình bày nhiều thí dụ rồi. Tôi thấy có nhiều bà, nhiều ông cứ ngồi cười cười, không biết là nói chúng tim đen mà cứ cười cười. Cái điều quan trọng là quý vị áp dụng được không? Và thứ hai, tại sở làm. Tại sở làm đó thì nó có một số mà điều, ít nhất là có ba điều mà ở đây chúng ta cẩn thận. Tôi đi làm, tôi là cái công việc tôi hầu việc Chúa trong bao nhiêu năm gọi là mục sư lưỡng nghiệp đó, tức là vừa đi làm tự túc vừa hầu việc Chúa. Thì trong những cái chỗ đi làm như vậy đó thì cũng kinh nghiệm được nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất đó là khôn ngoan thiên thượng tại nơi làm việc là cái chìa khóa, nó quan trọng chỗ này. Chúng ta nhiều khi gọi là mục sư Lê Hoàng Phu gọi thiêng liêng quá mẫu, lúc nào cũng đi mặt nghiêm chỉnh như là thánh nhân, thế rồi gặp ai là cũng nói lấy nói để cho người ta tin Chúa. Đó không phải là cái cách tốt nhất mà chúng ta làm. Chúng ta muốn đưa cái câu chuyện mà về phúc âm hay chia sẻ đó, thì đó là cái phần mà tôi nói rằng là phải hết sức tế nhị và cẩn thận. Đừng đụng chạm đến niềm tin của người ta và tranh cãi. Đừng bao giờ so sánh là cái niềm tin của tôi mới tốt hơn của các bạn. Mà nói như vậy là hố đó. Vì có một lần tôi cũng bắt sùi bọt mép để nói về chuyện về Chúa, thì cái ông bạn cùng làm việc, đồng nghiệp người Ấn Độ, ông bảo, tôi thắc mắc nhé, ông bảo cái Cơ Đốc giáo ông tốt, sao trong nhà thờ nhiều người ly dị thế, thiếu nữ mang bầu nhiều thế, chứ cái đó trong đền của chúng tôi không có ạ. Ông đó phải nói là mình quá non yếu, không biết trả lời sao, cứng họng. Thành ra đừng bao giờ nên tranh cãi là đạo tôi tốt hơn đạo của quý vị, mà nó bày tỏ ra, thế giờ mục sư Linh có nhắc tôi là cái cung cách mà chúng ta cư xử như thế nào với đồng nghiệp, với cấp trên, với cấp dưới, phải biết cách làm một cách khôn ngoan. Tôi lúc đó tôi bực mình với một cô thư ký, tôi gọi phone nói chuyện, nhà tôi tiếng Việt, cô đi quá vậy, hey, ở đây nước Mỹ nha, nói tiếng Anh nha. Tôi bực mình lắm nha. Nhưng về sau tìm hiểu hóa ra cô này không có vui trong cái hôn nhân của cô. Rồi tôi cầu nguyện cho cô, tôi luôn luôn cư xử tử tế với cô, thì cái thái độ của cô khác. Còn nếu mà chúng ta chỉ phản ứng ngay tại chỗ đó, mà chúng ta nhận định ngay về cái người nào đó một cách gọi là vội vàng đó, tôi thấy chúng ta thua cả đứa bé con. Cái thằng cháu ngoại tôi nó ghê lắm nha, bị chị nó chê thì nó nói một câu chứ, do not judge the book by its cover. Tôi hết hồn lắm. Nó hồi đó có 6-7 tuổi, nó học ở đâu câu đó, tức là đừng có trông mặt mà bắt hình dung đó. Câu tiếng Anh ấy. Mà chúng ta hay có khuynh hướng đó, nhận định một cách vội vã và phê bình ngay. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là làm sáng danh Chúa qua cái công việc của mình cho nó xuất sắc. Áp dụng cái câu mà hễ làm việc gì thì làm hết lòng như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và chúng ta may mắn ở trong một cái xứ nước Mỹ này, cái đạo, cái Cơ Đốc giáo nó gần như cái lời phổ thông, bây giờ thì nó bớt rồi, mà ai cũng đã đi nhà thờ, ai cũng nghe lời Chúa rồi. Thành ra đó, tôi đề nghị quý vị nào mà đi interview job á, mà dám nói câu này á, thì người chủ sẽ có thiện cảm. Tôi tin Chúa, cho nên tôi áp dụng cái câu tôi học, hễ làm điều gì, hãy làm hết lòng như là làm cho Chúa chứ không làm cho người ta. Thế người đó tin Chúa hay không, họ nghe vậy, họ có thiện cảm ngay không? tôi đã làm như vậy rồi. Điều thứ hai là điều thứ ba đó, chia sẻ phúc âm một cách tế nhị. Đừng có làm như mình là thánh nhân, nhất là mình hay dùng cái chữ thánh đồ, nó nghe nó ghê quá. Chữ thánh nó không có phải là thánh thiết mà được biệt riêng cho Chúa thôi. Người ở trong cộng đồng người ta không gọi chúng ta là thánh nhân đâu, người ta gọi là người nhà thờ, đơn giản vậy thôi. Thế thì tôi có một đám bạn cùng học y khoa ngày xưa, và họ thành công lắm, nhưng mà đời sống hôn nhân rồi những lãnh vực khác thì nó không vui, rồi thích đàn đúm nữa, thành ra họ lập một cái băng đảng ham vui, Fun Loving Gang, và họ bầu tôi làm đảng trưởng. Là vì lúc đầu thì họ chê cười tôi, họ còn gọi tôi là hồng y này đủ thứ, nhưng mà chúng tôi cũng cười và trong bụng có nói vậy sao. Nhưng mà tử tế với họ, nhà tôi thì được cái ơn Chúa cho nấu nướng ngon, ở nhà nào cũng sung phong nấu nướng, bỏ tiền cho nữa nấu nướng thức ăn và đãi đằng họ một cách rất tử tế, luôn luôn lúc nào có quà cho họ. Thì và tôi thì Chúa cho cái ơn là nói chuyện vui, cho nên họ thích. Nhiều khi chúng tôi không có nhà họ không họp nữa. Thì có lần đó tôi mới kể cái câu chuyện vua nước Tề có bảy ngựa quý, mà có một anh lính anh chảnh máng là chết một con, vua giận quá đòi làm chém. Thì may cho vua Tề, mà ông thì cũng may là người không có đến nỗi dã man, bên cạnh nó án tử là một nhà thuyết khách, một ông quân sư nổi tiếng. Ông mới hỏi tâu bệ hạ, thời vua Nghiêu Vô Thuấn, tức là hai ông vua giỏi đó, trước khi xử hình tội nhân có phải đem ra hài tội không đã? Đúng không? Giam nó lại hài tội sao? Thì án tử bảo nếu bệ hạ chưa sẵn sàng thì hạ thần xin thay lời bệ hạ kể tội nó, kẻo nó nghĩ là nó chết oan. Nhà ngươi tên kia có ba tội đáng chết biết không? Thứ nhất, bảy ngựa quý vua giao trông mà chảnh mảng chết một con là một tội đáng chết. Thứ hai, chỉ vì một con ngựa mà vua phải giết ngươi để vua mang tiếng bất nhân là hai tội đáng chết. Thứ ba, các sứ sáng giềng chung quanh nó mượn cớ nhờ vua bất nhân để thôn tính đất nước này là ba tội đáng chết, ngươi biết không? Thì vua Tề và thôi tha cho nó, kiểu ta mang tội bất nhân mà mất nước. Thì kể đó là bạn tôi, họ thích lắm, họ nghe học cười vị. Tôi bảo ô, trong Kinh Thánh còn chuyện hay hơn nữa. Tôi kể cái chuyện mà tiên tri Na-than đến hài tội David một cách hết sức tế nhỉ. Và quý vị có biết vua David phạm hai cái tội tày đình, sát nhân và tà dâm khủng khiếp vậy mà một năm trời không ai dám đến nói một tiếng nào. Anh hùng dân tộc mà, ai dám nói. Và tôi tin rằng Na-than cầu nguyện hết lòng, kiêng ngăn cầu nguyện thế nào để Chúa cho sự khôn ngoan đến kể cho David một câu chuyện để David phải bực mình mà mắng là cái thằng đó đáng chết. Và lúc đó Na-than mới nói vua là người đó. Thì tôi mới kể cho họ chuyện nó hay hơn chuyện vua Tề nữa. Và họ lắng nghe quý vị. Thành ra đó, chúng ta muốn dẫn dắt bạn mình, người bà con đó, thì phải biết cách cho tế nhị, nhất là trong nơi sở lạc. Ở cuối cùng, tôi bị mất chế 8 phút rồi. Là trong hội thánh, đây là cái điều đau buồn. Tại Mỹ này, ở bên Úc, đưa đến sự rạn nứt, bể làm đôi làm ba. Cả một hệ phái hay một hội thánh lớn. Cái chuyến đi Úc của tôi vừa rồi 2 lần trong vòng 3 tháng để chữa cháy cho một hội thánh tạm gọi là phe thua cuộc. Và tôi cũng mang tiếng giống như nối giáo cho giặc, tôi không cần biết chuyện đó. Nhưng mà cái quyết chuyện là thế này, là hội thánh đó, lắm khi trở thành hội đoàn. Cho nên cái chuyện mà bất đồng ý kiến, chuyện thường tình và nó nặng rồi đó thì giải quyết bằng điều kiện và nội quy, và có thể đi đến chỗ kiện tụng nữa, chứ không bằng những nguyên tắc của Kinh Thánh, không bằng những bài học mà hội thánh đầu tiên ở Jerusalem cũng gặp những chuyện tương tự mà các sứ đồ, những lãnh đạo hội thánh đã giải quyết như thế nào. Cái hỏng là chỗ đó, và đó là cái chỗ tôi không thấy cái sự khôn ngoan từ trời được thực hiện. Mời hội thánh đứng lên. Xin quý vị yên lặng nhắm mắt đến với Chúa. Và tôi chỉ nhắc lại những điều tôi mới chia sẻ để quý vị suy nghĩ và đến với Chúa trong giờ phút này. Yếu tố tiên quyết để nhận được sự khôn ngoan từ trời là một cái tâm hồn, một cái tinh thần, một con mắt trong sáng, để nhìn được như Chúa nhìn. để có những hành vi cử chỉ đầy lòng chân thành, không có ý đồ, không có đạo đức giả trong đó là điều lúc nãy tôi còn thiếu nói, chưa nói tới. Xin Chúa, trước hết chúng ta nên xưng tội đi. Có bao nhiêu lúc chúng ta sơ suất, chúng ta không nhìn sự việc, có quan niệm nhận định người khác như Chúa nhìn. Xin Chúa tha thứ và cam kết rằng từ nay trở đi, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để con có cái nhìn trong sáng, con có tâm hồn trong sạch để nhận được sự khôn ngoan từ trời, sự khôn ngoan mà mang đến hòa thuận, mang đến được sự gây dựng, không có những lộn lạo tranh chấp nữa. Chứa dấu của chúng con, càng đọc lời Chúa thì chúng con càng như là soi gương, thấy những nhơ nhớp trong đời sống, trong cách cư xử của mình. Và tạ ơn Chúa, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở để chúng con thực sự có sự khôn ngoan từ thiên thượng, sự khôn ngoan mà đưa đến sự hòa thuận, đưa đến gây dựng, nhưng cũng có cái giá phải trả vì chúng con sẽ phải nhẫn nhục. Chúng con phải đầy lòng thương xót như Chúa đã thương xót chúng con. Chúng con phải chậm giận, chúng con phải nghe nhiều hơn nói. Có bao nhiêu điều mà chúng con cần phải làm nhưng mà hết sức là thách thức. Nhưng xin ơn Chúa ở cùng. Chúa đã cứu chuộc chúng con. Chúng con tin rằng chỉ với điều kiện là chúng con hoàn toàn đầu phục Chúa thì quyền năng của Ngài sẽ thay đổi tâm tính, suy nghĩ của chúng con, để chúng con xứng đáng làm con cái của Ngài. Chúng con được Chúa dùng một cách hữu hiệu. Chúng con trở thành nhân chứng đắc lực cho những người xung quanh, tại gia đình, tại sở làm, trong hội thánh, trong cộng đồng, với những người chúng con tiếp xúc và tiếp cận. Chúng con thành tâm.